tâm về dễ khi thành Phật. Phật chỉ nói pháp đại thừa, xây dựng quả thật phải phát khởi cái bồ đề tâm. Bồ đề tâm nghĩa là chỉ cầu đạt cái mục đích là giác ngộ, chứ không cầu một cái gì khác. Còn như tôi nói đây là xin lỗi nha, có trong cái số hàng tăng ni của chúng ta mà trong đó có tôi cũng vậy thôi. Ta coi coi ta xây dựng quả thật, ta tu hành, ta phát cái tâm gì? Có phải phát tâm bồ đề thật sự chưa? Phát bồ đề tâm nghĩa là tâm tu hành chỉ cầu được trí tuệ, và cái đỉnh cao của trí tuệ bát nhã đó là bồ đề quả, tức là Phật quả đó, chứ không có cầu cái gì khác. Những cái thứ mà danh vọng, những thứ địa vị, những thứ tiền tài, những thứ vật chất, những thứ sự nghiệp đó không phải là cái xây dựng quả thật. Mà Bồ Tát xây dựng quả thật là cho thanh tịnh thì phải xây dựng bằng bồ đề tâm. Thì bây giờ nói đây là hàng tăng ni của chúng ta, là chúng ta có được bao nhiêu người phát tâm xây dựng quả thật bằng bồ đề tâm chưa? Do đó mà đối với tăng ni mà lại hỏi tôi về vấn đề xuất gia, tôi nhắc nhở nhiều mặt, chừng nào mà phát tâm mà xuất gia ghi bồ đề tâm thì tôi mới khuyến khích. Chứ thí dụ như xuất gia mà hy vọng học để thành sư cô rồi ni sư rồi là sư bà rồi thì làm chức gì việc lớn đó, với nghĩ đó thì tôi không bao giờ tham gia ý kiến. Cũng như Minh Tăng cũng vậy, học để hy vọng rằng là đại đức rồi thượng tọa rồi làm tu trì rồi sự nghiệp giàu có này kia, điều đó hỏi tôi không bao giờ tôi tham gia ý kiến. Bởi vì những cái đó không phải là cái mục đích của người xuất gia. Xuất gia phải bằng bồ đề tâm, phát bồ đề tâm, cái tâm đó là phải cái tâm cầu bồi dưỡng trí tuệ, và cái đỉnh cao của trí tuệ là thành Phật. Do đó cho nên là tôi nghiệm xét bản thân tôi, phải nói rằng đời sống tôi có hạn chế nhiều về vật chất, về danh vọng, về địa vị đấy, nhưng mà so với cái bồ đề vô thượng này còn xa lắm. Còn mà cái chuyện mà học mà để mà lấy chức lấy tước rồi để mà được người ta lại cúng dân của cải vật chất làm giàu làm có, cái đó để ăn thua gì với đạo Phật đâu. Thành ra là có nhiều vị hỏi tôi vì sao mà hồi nào giờ tôi làm Phật sự mấy mươi năm trời mà tôi ít có đặt cái vấn đề mà thọ giới xuất gia độ cho người khác. Độ thì nghĩa là đó, ví dụ như tăng ni tôi dạy là suốt 45 năm nay là toàn là đi dạy trường Phật học tăng ni đấy. Nhưng mà đó là ai xuất gia, ai cạo đầu, ai cho thọ giới ở đâu thì tôi không biết. Tôi chỉ dạy dùm kinh điển, khuyên các vị phát bồ đề tâm, mà được thì tốt, mà không được thì thôi, tôi không có trách nhiệm. Trách nhiệm của tôi là truyền bá tục diễn truyền đăng tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức. Đó là cái vai trò nhiệm vụ của tôi như vậy. Vì cái chỗ mà tôi thấy kinh điển nó như vậy, cho nên là tôi rất là đắn đo trong cái việc mà khuyến khích người xuất gia. Xuất gia là phải đặt cái trọng tâm là phát bồ đề tâm, tức là cái tâm cầu trí tuệ, và cái đỉnh cao của trí tuệ là cầu thành Phật. Nói như vậy không có nghĩa là trong chúng ta không có người phát bồ đề tâm. Có, nhưng mà giống như trong cái sớ tai tăng á, trong cái sớ tai tăng mà thường thường các tiền bối ta đặt cái lòng sớ đó mà, thân la ái võng cùng nghiêng bôn tẩu du phong tầng. Khi mà đã mang cái thân này rồi thì thân la, thân ái là la võng là giềng lưới đó. Suốt năm mà chạy theo đua đòi theo phong tần, tâm tục thế ba cánh nghiệp tầm luân du nghiệp trước, cái tâm chạy theo cái làn sóng tài phát danh thực thùy của cuộc đời, thành ra suốt ngày tầm luân công nghiệp trước. Mũi thiên trơn như tùy quyến vọng, xảo thật tế như nhận không qua. cái thiên chân Phật tánh của chúng ta vẫn có chứ, mọi người đều có hết mà. Vậy mà lúc ẩn lúc hiểm, cái lúc mà cái thiên chân Phật tánh nó ẩn đi cái phiền não vô minh nó hiểm thì lúc đó gọi là muội thiên chân. Mà trong Phật quyền duyên khởi gọi là bí mật ẩn hiển câu thầm. Lúc mà là tài phát chân thật thì mà nó hiển thì là cái thiên chân nó bị ẩn. Thì lúc đó là cái mũi thiên chân với tùy quyển vọng, bây giờ chạy theo quyển vọng. Quyển vọng là gì? Là cõi đời này là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp đều là quyển vọng hết. Nhưng mà cái đó lại dễ theo, lại dễ lôi cuốn, dễ hấp dẫn ta lắm. Bởi vì vọng tình dị tập trí đạo năng danh mà mạc tục siêu quần giảm chung vô nhất. Cái vọng tình á, cái quyển vọng đó, nó lôi cuốn ta dễ dàng lắm, nó dụ khỉ ta dễ dàng lắm, nó làm cho ta đam mê đắm nhiễm nó dễ dàng lắm. Cái bằng vọng tình dị tập, mà cái trí đạo năng văn, cái chỗ trí đạo, cái chỗ mà giải thoát giác ngộ mà của bậc thánh hiền tiên thật làm đều đó khó nghe lắm, mà nghe được mà giữ vững lập trường đó là những người cái bằng bạc tục siêu quần dạng trung vô nhất. Những người đó là những người bạc tục siêu quần, siêu bạc quần tục, muôn người kiếm một cũng còn khó. À, thành ra mỗi dân chơi như tùy nguyện vọng mà xả thật tế như nhận không qua, nải hốt giác như hốt me, nó cánh tự tiền như tự phượng. Thiên chân Phật tánh của chúng ta sẵn có hết đó, nhưng mà ác có cái là nó hốt giác và hốt me. Cỡ như tôi vậy nè, mà cái này là kinh nghiệm bản thân nhé. Khi nào mà các vị hốt giác đó, tức là cái giác mà nó đến với các vị đó hả, các vị nghe một cái tiếng chim chìa vôi, nghe một tiếng chim sâu, nghe một tiếng chim dịch kêu chiều, nghe một cái tiếng chim cu đất gái, và tất cả tiếng chim nói chung, kể cả những cái tiếng giặc sành ban đêm, những tiếng dế gái lị lạ. Mà khi nào mà các vị mà hốt giác là các vị nghe cái đó nó thanh thao và nó quyền diệu, mà nó lân lân tâm hồn, nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát lạ lùng, nó hay ho cả từng tiếng giặc sành, từng tiếng gà gái, từng cái tiếng róc rách của những giọt nước mà chảy. Và nhìn những các cái thứ hoa cỏ dại, các vị nhìn cỏ dại hoa non, lá xanh lá vàng rơi rụng, lá xanh băng mởn, trên cây đung đưa theo những cành, những làn gió, các vị thấy nó đẹp đẽ vô cùng, đẹp đẽ vô cùng, tâm hồn an lành thoải mái vô cùng. Lúc đó là báo các vị biết, khi nào các vị, chừng nào các vị có cái đó là lúc đó là các vị hốt giác đó. Tức là cái giác nó chợt đến với các vị đó. Nhưng mà nếu cái lúc nào mà hốt mê mà nó xảy đến rồi đó ha, thì nhìn đâu cảnh vật đều là cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu. Người mà nổi giận trong lòng rồi thì cảnh có vui đâu bao giờ. Nhìn đâu là chán nản đó, nhìn đâu là đau thương đó, nhìn đâu là bực bội đó. Cái điều này là tự mình kinh nghiệm bản thân là các vị mới thấy. Do đó cho nên tôi thấm thía cái pháp môn tịnh độ mà Đức Phật nói trong kinh A Di Đà. Chừng nào mà các vị thấy là ở trong cõi này mà các vị thường nghe thiên nhạc, Cực Lạc Quốc Độ thường phát thiên nhạc, chừng nào các vị ở trong cõi này mà các vị thường nghe nhạc trời. Nhạc trời đây là nhạc của tiếng chim kêu, tiếng gió lá khua, tiếng nhiều nghi ngôn của những cái lá cây rào rạc, của những cành thông reo, của những thú nước chảy, mà các vị nghe những tiếng đó nó thành ra tiếng nhạc. Quỳnh kim chi địa, chừng nào các vị nhìn thấy đất đai nhà cửa giường tựa xung quanh này, các vị nó thành như vàng rồng, nó đẹp đẽ, nó làm cho các vị hân hoan lên, thì chừng đó là các vị là người ở cảnh giới Cực Lạc đấy. Chừng nào mà các vị thường Cực Lạc Quốc Độ là hữu có các thứ kia mới mà. Nhưng bạch hạc sống sức anh võ ca lăng bành già cộng mãn chỉ điểu thị chi chúng điểu tu dạ lục thời phước hòa nhã âm kỳ âm dễ chướng ngũ căn ngũ lực thất bồ đề hoàng bát thánh đạo thần như thị lãng pháp vân vân. Nghĩa là các vị nghe các cái thứ chiên, các cái thứ cu, các cái thứ chìa vôi, các cái thứ xóa sậu, xóa sành, các cái tiếng là giỏ, dẻ, ốc cao, đủ thứ tiếng mà các vị nghe nó trở thành ra cái tiếng nói pháp ngũ căn ngũ lực thất bồ thề, bồ đề bát chánh đạo. Thì lúc bây giờ là các vị ở cảnh giới cực lạc rồi đó. Điều này là điều có thật chứ không phải là chuyện chơi. Các vị chờ sanh về cảnh giới cực lạc mà nghe được cái tiếng đó, mới nghe được tiếng đó là các vị không bao giờ có cảnh cực lạc bao giờ. Mà ngay cái cảnh này mà các vị phải nghe cho được những tiếng đó trở thành ra cái tiếng pháp ngũ căn ngũ lực thất bồ đề thần bát thánh đạo Phật bằng những cái tiếng thông thường đây. Điều đó là điều có thật. Tôi có những lúc thể nhập những cái âm vui đó, tất cả những cái âm điệu bên ngoài, tiếng gia ngâm, tiếng bùa tọt, tiếng là nhái bầu ha? Tất cả các thứ kia, cho nên gọi là điểu ngữ thiền minh giai đạo lý mà xương đầu là diệt thị thiền ma. Nghe tiếng chim hót, tiếng ve ngâm đều là thành tiếng thấp, thành là tiếng nói đạo lý, nói chân lý cả. Xương rơi, lá rụng đều là cái đầu đề để mà nhìn dạng thấp, để mà tham thiền, để mà nhận thức về dạng thấp. Cái đó là cái sâu sắc thật sự ở trên cõi đời này mà người để tâm mà tư duy á, có thể có được cảnh đó chứ không phải là cái cảnh mơ hồ đâu. Vì vậy cho nên là tu hành phải phát bồ đề tâm. Bồ Tát sư viện con Phật bằng bồ đề tâm. Bố thí gì đại chúng mình nhớ cái bố thí này nè: sở dụ bất tụ sắc bố thí, bất tụ thân hương dự chức pháp bố thí. Nghĩa là cái câu kinh Bát Nhã đó mà. Bồ Tát là tụ cái tâm ở nơi cái chỗ mà Bồ Tát nên làm cái việc bố thí. Mà bố thí đây là không tụ nơi sức. Bố thí đây tức là không tụ nơi sức, không tụ nơi thân, không tụ nơi hương, không tụ nơi dự, không tụ nơi xúc, không tụ nơi pháp. Nghĩa là ưng vô sở tụ. Để cái sắc thanh hương vị xuất phát tâm của ta, lực căn của ta tác động vào lực tầng mà coi như không có gì hết. Đừng để cho nó lôi kéo, nó bám víu, nó làm cho ta đam mê luôn luôn đó, dính mắt với nó, biến cho cái lực tầng nó trở thành cái sở hữu của ta. Mà ta là cái ngã sở hữu, ta là cái năng phân biệt, mà lực tầng là thành cái sở phân biệt. Mà bố thí đây có nghĩa là bất ân trụ thức thanh tâm, bất ân trụ thanh hương vị xuất phát thanh tâm, ân vô sở trụ như thanh kỳ tâm. Đấy là bố thí, là bố thí chữ đó, là bố thí của Bát Nhã Ba La Mật. Cho nên cái chỗ này tôi nghĩ rằng là tôi nói là để được chúng ta cùng gieo cái hạt giống Bồ Đề, gieo hạt giống Phật, và chúng ta biết là cái mục tiêu tu hành của chúng ta, cái tâm trí mục đích phải như vậy. Nhưng mà bây giờ thì tôi nghĩ rằng là không phải ai cũng làm dễ dàng đâu. Đang tập thực hành. Mà trong đó tôi cũng là một người cũng phải đang tập thực hành như vậy. Và cũng còn có lúc hốt giác hốt mơ. Thì giới thì các vị biết rồi, ai thọ giới nào thì giữ giới nấy, đúng gọi là trì giới, đừng có sai thì gọi là trì giới. Mà người mà xây dựng có Phật bằng cách trì giới, lấy trì giới mà xây dựng có Phật, thì khi thành Phật là cái pháp thập thiện đầy đủ. Ở trên đài này nè, chúng ta có những người tu tập ngũ giới, thì khi mà trở lại làm người này, chúng ta tương đối là có những cái hạnh phúc an lành. Nhưng mà hạnh phúc an lành của thế gian nó còn kém xa với cái hạnh phúc an lành của những người mà tu thập thiện nghiệp. Rồi còn trong cái việc mà tu thập thiện nghiệp á, trì giới thập thiện nghiệp á, nó cũng nhiều bậc. Chẳng hạn những người mà tu thập thiện nghiệp thì cái phước báo họ chẳng hạn như họ làm được rồi những hàng công tước, những hàng công chúa gì đó ở bên anh Lê bây giờ đó ha. Nghe đại nói mà những người đó mà sanh được làm mà các cái vị như vậy đó là có tu thập thiện nghiệp đấy, được giàu có, được sang trọng, được địa vị, được sung sướng đấy. Nhưng mà vì là tu không có được viên mãn cho nên nó còn khuyết, nó còn khuyết cho nên nó kém đi á, thành ra rồi đã làm công chúa với hoàng tử với bá tước gì đó mà được hai ba bụng con rồi mà bây giờ còn sắp ly dị, báo đăng và báo đăng đó là thập thiện, mà thập thiện chưa được viên mãn đó. Còn như là ở trên trong cái nước Việt Nam ta hả, trong số Phật tử chúng ta cũng có người tu thập thiện cho nên cũng có được giàu có, cũng được là danh vọng, cũng được địa vị, nhưng mà trong cái thập thiện đó cũng chưa được viên mãn, cho nên thỉnh thoảng nó xảy ra những cái chuyện rắc rối, những chuyện buồn bã, những chuyện đau thương mà cần phải giải quyết, có những lúc căng thẳng ghê gớm, đó là cũng là thập thiện mà chưa viên mãn. Còn như là ngũ giới thì làm người đầy đủ lục căn, cái giá trị của con người tương đối tốt, nhưng mà cái phước nó cũng bình thường thôi, thì phải chịu những khổ mà sinh lão bệnh tử ái biệt ly cầu bất đắc ngũ ấm thí thạnh vân vân, vì đó là kiếp của con người. Do đó cho nên là trong việc tu là phải trì giới, mà trì giới thì mà nó đúng mức rồi đó thì sau này á là thành Phật, cái thì là thập thiện nghiệp đạo được viên mãn là từ của cải gia đình vợ con mọi thứ của mình là không ai xâm phạm được hết, không ai xâm phạm được hết, hưởng tới già, tới chết, tới mãn cuộc đời. Và nếu mà gieo thêm một giống đó, đời sau đi lên hơn nữa. Thành ra các vị thấy có người làm quan, có người giàu có người có gia đình, mà người ta hưởng cái an vui nguyên cả cuộc đời cho tới ngày chết. Điều đó là điều có thật. Cũng có người được giàu có, được làm quan quyền, được sự nghiệp lớn lao mà hưởng không trọn cuộc đời, nửa đời là bị gãy đổ, vân vân và vân vân. Đó là do cái trì giới á, nó có toàn diện hay là nó có sai khiết. Thành cái này tôi nghiệm những cái này á, tôi phối hợp với các cái kinh, rồi tôi phối hợp tôi thấy nó hay từ lời từ ý. Bồ Tát xây dựng cõi Phật bằng hạnh nhẫn nhục, vì vậy khi thành Phật có đủ 32 tướng hảo trang nghiêm. Đây, tại sao là Bồ Tát Phật mà khi thành Phật là có tướng hảo trang nghiêm? Tướng hảo trang nghiêm nó phát xuất từ cái hạnh nhẫn nhục là nhân nhé. Mà cái này làm sao biết? Thật tế thôi, chính các vị tự mình kiểm tra mình, cũng như tôi đã từng kiểm tra thôi. Có nhiều những lúc nào mà là mấy các vị thấy tôi vui vậy là coi được quá không? Mà lúc nào mà tôi lỡ mà tôi giận lên là các vị thấy tôi chán vô cùng vô rồi. Cái mặt mày nó còn không ra hay sao nữa trời. Mà tôi đã vậy thì các vị cũng vậy thôi à. Cho nên là có chừng mình giận lên là nếu mà ai mà đem cái kiếm mà đưa ngay tới khách mặt mình coi cái mặt đã nó như là chằn phân nú ngựa mặt xanh nanh bạc gì ở đâu á. Nó xấu kỳ lạ nhé. Cũng cái mặt này mà sân hận lên dữ dằn cái là thấy mà ghê sợ. Mà cũng cái mặt này mà lúc nào mà tâm hồn an vui thanh thản là thấy nó đẹp đẽ liền. Cho nên là Phật mà có 32 tướng tốt tâm mà da đẹp đó là do tam ma tăng trì kiếp tu hành nhẫn nhục. Mà chính ngay bây giờ mà nếu mà chúng ta thôi mà cố gắng mà nhẫn nhục được á thì cái mặt của chúng ta là luôn luôn là đẹp đấy. Đó là sự thật mà. Còn nổi phiền não vô mình lên là coi như hung thần ác quỷ tới khách. Cho nên tôi suy gẫm từ câu này nè, mà mình vẫn còn bị vướng đó nha, chứ không phải là hết đâu, đòi thành Phật sao được. Còn bị vướng mà nghe cái bận bội là không chịu mà. Tôi thành Phật tôi báo cáo với đại chúng á, cái con người tôi á, một cái khuyết điểm là tôi nghe những cái mà lưu manh, là gian xảo, là quỷ quyệt á, là tôi ghét cái đó cay lắm. Mà ghét như vậy á, là nổi giận, nổi bật cái gì? là hư rồi đó. Mặc dù là ghét cái ác, ghét cái xấu mà vẫn hư rồi đó các vị. Chứ đừng nói chi mà tùy hỷ với cái ác, với cái xấu, rồi tham lam, rồi giật quịch, rồi lừa đảo của người ta là không được, rồi sanh ra rầy ra, nổi giận, thì cái đó là thôi thì quá tệ rồi. Ở đây là nổi cái ghét, cái la, cái lừa đảo, cái giật quịch, cái xấu xa thôi. Mà nó nổi bật lên là mình cũng hư mình rồi đó. Cho nên hồi xưa tôi đọc cái chuyện mà Đông Châu Liệt Quốc, mà tôi nhớ cái trước khi mà là quan trọng mà là từ giả cõi đời á, về hoàng công hỏi chứ bây giờ tướng quốc mà có mệnh hệ nào tôi phải cử ai, tôi cử Dịch Nha được không, để coi dịch nước được không, nó không được cái thành đó đó, không có nên cử được đó. Hoàng công nói cái thằng đó nó đã từng là quản, nó từng khiến nó hy sinh cái thân thể nó để nó vô nó hầu hạ ta, mà bây giờ là cử cho nó để coi dưới nước sao lại không được. Quan trọng nói cái nó quản, nó khiến nó hầu nhà vua đó là vì nó muốn cái sự nghiệp cơ đồ của nhà vua. Nó bỏ nước nó 100 cổ xe, nó tới đây là nó muốn cái nước 1000 cổ xe. Dịch Nha tụi đi là xa phương á, còn một thằng xa phương là nấu ăn mà về hoàng công nó hồi nào cũng giờ ta có cái gì ta cũng có ăn hết, mà chỉ có thịt người ta chưa ăn. Thì cái thằng thủ điêu này nó bắt cái đứa con của nó nghĩa là 8 tháng đẹp nấu cho tài hoàng công ăn. Hỏi quản trọng nói gì chứ thủ điêu này là ta giao cho việc nó không, giao việc nước cho nó có tốt không, vì nó thương ta quá nè, con của nó là mà nó còn nấu cho ta ăn mà. Quan trọng nói trên đời không có ai thương cái gì là hơn thương con, mà con của nó mà nó dám nấu cho bệ hạ ăn là mai mốt mà nó nấu bệ hạ cũng dễ dàng. Nói đây là hỏi về giao ai, nó giao cho Bạc Phúc Nha. Bạc Phúc Nha là có cái tính hết sức là quý trọng, tôn trọng, hiền tài, đề bạc người tài giữ nước được. Tuy nhiên là tôi xin cho chú Công biết là Bạc Phúc Nha có một cái khuyết điểm là rất ghét người ác. Cả đời Bạc Phúc Nha là ghét người ác lắm, cái đó là cái khuyết điểm của Bạc Phúc Nha. Nhưng mà bây giờ nên giao cho Bạc Phúc Nha chứ không giao cho ba cái tên Dịch Nha, Thụ Điêu và Khai Phương được. Tôi nghe câu đó mà tôi nhớ tới cái bản thân tôi. Tôi thì nếu nói rằng là suy dựa theo cái lý trí mà suy theo kinh điển là tôi là người tốt, phải nói rằng là người tốt. Nhưng mà cái nhược của tôi là ghê lắm, là ghét người ác, khinh dễ rẻ vô cùng, miệt thị, không có bao giờ mà là nhường nhịn. Đây, thế thì cái đó mà trên đường tu tập là cũng xấu đó nha các chị. Ghét kẻ điêu hoa xảo cá, gian manh giật dọc, nó là hiếp đáp nhân dân quần chúng, nếu làm quan kiểu đó là tu cử hết. Thế thì cái đó mình lỡ rồi. Thành ra là bà Thúc Nha là tốt hết. Nhưng mà cái nhược điểm quan trọng cho biết rằng là ở cái chỗ là ghét, quá ghét người xấu. Thành ra khó lắm. Tôi thuyết phục mấy chục năm trời á, không là tôi không sợ tham, tôi không sợ. Rồi bất công bất chính là này kia, điều đó tôi không sợ. Nhưng mà hễ cái xấu, cái trái, cái sai, nghe chịu không được, nhắc lắm. Mà điều đó rõ ràng là một điều khuyết điểm. Cho nên là phải tu cái hành nhẫn nhục. Nhẫn nhục là nó sinh ra cái quả của nó là tướng hảo sanh đi. Và ngay bây giờ chúng ta mà nhẫn nhục được thì ta cũng làm được tướng hảo sanh nghiêm, chứ đừng nói chi có nhiều đời nhiều kiếp. Bồ Tát xây dựng quả Phật bằng sức tinh tấn vừa dễ chứ thành Phật, chỉ có phát triển công đức làm. Tu hành là phải tinh tấn, chứ mà tinh tấn có một lúc nào đó rồi giải đãi thì chẳng khác nào là nắng 8 tháng mà mưa có vài ngày thì cỏ cây dần dật làm sao mà sanh trưởng được. Cho nên là mưa nắng phải cho nó điều hòa thì cỏ cây dần dật nó sanh trưởng. Cái việc tu hành cũng vậy, không nên vội vã mà phải là điều hòa, tinh tấn. Bồ Tát xây dựng quả Phật bằng thiền định, vì vậy khi thành Phật thường bất loạn công sự nhiếp tâm. Đại chúng nhớ rằng là trong giáo lý của đạo Phật là thiền nhiều lắm, mà thiền và quán là hai cái môn đó là không chỉ vào mục đích của đạo Phật đó. Nếu các vị không có thiền, tức là không có tư duy về chân lý, thì các vị sẽ không bao giờ nhận thức được chân lý. Các vị không có quán thì là các vị cũng không thấy được cái sự thật, cái thực tướng của sự vật hiện tượng. Vì vậy cho nên là phải thiền và quán. Vì cái điều này tôi nói nhiều lần rồi, thiền không có phải là đi tìm một cái chỗ có cái nhãn hiệu là thiền viện hay là thiền thất gì đó, không phải vậy. Mà tất cả trong kinh điển á, không biết là bao nhiêu đầu đề để chúng ta có thể tư duy kìa. Mà tư duy tức là thiền đó mà, chúng ta thiền. Không có thiền là không được, không có thành tựu. Tôi nói một cái chuyện cụ thể là giờ đại chúng ở đây nè, mà từ lớn tới nhỏ mà người nào mà cái tánh không có chịu tư duy, không có thích suy nghĩ, không có thích tìm tòi mà, thì trên cái việc học hành cũng như là cái chuyện mà tiếp thu cái trí khôn của trần gian thôi, chúng ta cũng bị lỗ đã, thiệt thòi, thua kém đó. Còn cái người mà nhiều tư duy, tức là nhiều thiền á, thì từ cái việc đi học ở trong trường cho tới cái việc nhà cửa, cái tâm của mình mà có tư duy á, thì nó cái việc làm của mình nó sâu sắc và nó hoàn hảo lắm. Còn cái tâm mà gọi là hời hợt á mà, tán loạn là hời hợt á, bả đâu nói đó, bả đâu làm đó, làm đâu là không có ý tứ đó, thì cái người đó tức là người không thiền đó nha. Còn người có thiền là làm đâu là chính chắn đó. Thành ra thiền không phải là cái mà để dành cầu thành Phật thôi, mà nó là trong mọi lĩnh vực. Các cái nhà bác học họ chế ra được những cái điện tử ghê gớm, những cái máy móc tối tân, kể cả những cái phi thuyền trong vũ trụ đó, những cái tay đó là cũng tay thiền không đấy. Nhưng mà có cái là họ thiền những cái pháp thế gian, họ thuyền, họ mong cầu, họ phát minh những cái khoa học vật chất để mà phục vụ cho cái con người. Còn cái lãnh vực của Phật giáo cũng là thiền, nhưng mà thiền là bồi dưỡng cái trí tuệ để mà đưa tới cái chỗ giải thoát và giác ngộ, chất đều là phải thiền hết thôi. Riêng về các bà là tôi nói các bà để ý đó, các bà các cô có những cái bữa mà các bà nấu ăn mặn chát mà bị cả nhà mà cự nữ đó, là các bà lúc đó là tại không có thiền. Rồi mặn chát mà không có bởi vì là hốt muối mà nhiều quá rồi tưởng đâu là mình nổ bụng hả, bỏ ngay cái sục cái vô, cái sục trước rồi là tức là muối rồi ha, rồi lâu quá nó hốt bỏ vô cái sục muốn nữa, mình tưởng mình muốn sao là một bụng ngọt, ai giờ đâu muốn muối nữa. Thì đó là trường hợp là gì, là do không có thiền, là do không có tư duy, nó vậy đó. Rồi trộn cái lớp cái dầu giấm tàu hủ này kia mà giấm là khử mà quên bỏ đường, có bỏ tí bụng ngọt quậy vô mà quên bỏ đường, thành ra chan vô giấm nó chưa thấy lè vậy đó. Nhưng mà nếu mà có thiền chút là để đường này, để giấm cái bụng ngọt vô trong cái dầu giấm đó mà chế vô cái là ăn nó vừa béo mà nó vừa dịu, nó vừa ngọt, nó vừa ăn. Thành ra trộn dầu giấm ăn một dĩa cho ngon cũng phải thiền nữa. Huống chi là học Phật mà kinh điển biết bao nhiêu những cái đầu đề thiền. Đấy, đại chúng học rồi, bát nhã ba la mật. Bát nhã tức là trí tuệ cái gì? Làm mẹ của ba đời mười phương chư Phật. Cho nên Bồ Tát mà muốn có cõi thật thanh tịnh là phải xây dựng cõi thật đó bằng cái cách là phát huy trí tuệ và bồi dưỡng trí tuệ. Chứ không bồi dưỡng trí tuệ, không phát huy trí tuệ là không có cách nào mà mình có được cái quả Phật hết, không có được cõi Phật. Do đó cho nên là các vị tụng kinh tốt, lễ bái vân vân đều được hết, không có điều gì đáng trách hết á. Nhưng mà tụng kinh hay là lễ bái hay là làm mọi việc gì đều là phải nhằm cái hướng là bồi dưỡng trí tuệ. Trong lục độ bố thí, trì giới, nhục, tinh tấn, thiền định, năm cái điều đó ta gọi là tu phước. Làm năm điều đó gọi là tu phước. Mà cái độ thứ sáu tức là trí tuệ đấy, đó là tu tuệ đấy. Nếu tu phước không bao giờ thành Phật được. Bố thí chỉ giúp ngặt, giúp nghèo được chứ làm sao cứu ngặt cứu nghèo được, chứ làm sao cứu khổ được. Mà không cứu khổ được tức là phiền não vô minh của ta còn nguyên chứ gì. Trì giới, nhân nhục, tinh tấn, thiền định. Thiền định biết bao nhiêu thứ thiền định sai lầm. Nếu thiền định mà không phát sinh trí tuệ là thiền định sai lầm của ngoại đạo vô số trên mặt đất này cũng vẫn có thiền định, nhưng mà thiền định sai lầm cho nên không sanh trí tuệ. Vì vậy mà bố thí, trì giới, nhân nhục, tinh tấn, thiền định phải là cái mục đích, phải là nó là phải nguyên nhân để sanh ra trí tuệ, là cái độ thứ sáu. Mà có sanh ra trí tuệ rồi, mà trí tuệ nó đạt tới cái bát nhã ba la mật, trí tuệ đạt tới đỉnh cao của trí tuệ, thì lúc bây giờ nó mới là bước sang qua cái giai đoạn là thành tựu vô thượng bồ đề. Bởi vì bồ đề là quả mà trí tuệ là nhân. Không có bồi dưỡng trí tuệ, không có phát huy trí tuệ, không đạt tới đỉnh cao của trí tuệ là không vượt qua được cái mức tiến lên bồ đề đâu. Vì vậy cho nên á là trí tuệ là mẹ của ba đời mười phương chư Phật là vậy đó. Đại chúng có thể phát nguyện ăn chay tháng mấy ngày hay làm cho trường cũng được. Các vị có thể đi tụng kinh. Tụng kinh là tốt để cho nắm vững cái nguyên văn, cái lời của Phật để cho các vị nhớ. Rồi thì dựa theo kinh đó mà học, mà thực hành theo những cái lời dạy của kinh. Mà như đây nè, ta học nãy giờ mấy chục điều đó là hoàn toàn là xây dựng cõi Phật về sau này để thành Phật, là đều là bằng cái việc làm, chứ không phải bằng cái sự lễ bái rồi tụng nguyện rồi gian sinh, không có được. Cái đó tôi nhắc tới nhắc lui thiệt kỹ để chúng này nhớ cái đó. Bồ Tát đã làm vậy thì chúng ta muốn xây dựng cõi Phật cũng phải làm vậy, bằng việc làm. Cái đoạn này á, để ý cái đó mới thấy là cái sâu sắc, và để ý cái đó mới thấy là trên đường tu của mình á, mình nên làm cái gì thật sự đúng chánh pháp. Còn bằng không á thì chúng ta dễ lệch lạc á, mà lệch lạc thì cái việc làm của mình không có được lợi lắm. Lưu ý toàn thể đại chúng là nó có cái tính chất rất là quan trọng, mà toàn thể đạo chúng cần nên suy gẫm đấy, là Đức Phật dạy về cái cách là xây dựng cõi nước Phật. Chư Phật đã từng xây dựng cho mình có được một cõi Phật thanh tịnh, và cũng dạy cho tất cả các hàng tử hiện thế trong lúc đó, cũng như là hậu thế, tức là hàng Phật tử chúng ta ngày nay, mọi người cũng có khả năng để xây dựng cho mình một quả Phật thanh tịnh. Thế thì cái việc mà xây dựng quả Phật thanh tịnh đó bằng những cái chất liệu gì, bằng những cái nguyên nhân nào, bằng những cái dữ kiện ra sao, thì đại chúng đã đọc nghiên cứu cũng như tôi đã trình bày qua, nó có những cái chất liệu của nó có những cái dữ kiện để xây dựng cụ thể, chứ nó không phải là cái chuyện là như là quan đường, cái chuyện mà tưởng tượng mong lung mà để mà hy vọng mà cầu khẩn gian sinh gì cả. nó có cái nguyên nhân, nó có cái chất liệu, nó có cái là phương pháp cụ thể để xây dựng một quả thật. Thì cái điều đó tôi nhắc đại chúng để ý mà nghiên cứu, mà tôi ghi cái chỗ đó. Vì bản thân tôi cũng như là nói chung là kể cả cái gia đình của tôi là gia đình Phật giáo, mà trong cái thời gian mà tôi từ nhỏ ở trong cái gia đình Phật giáo, cái hiểu biết nó cũng giống như là cái hiểu biết phổ biến của nhiều người có lòng tin đạo Phật đấy, biết sợ tội, biết làm phước và cũng tin nhân quả một cách chung chung. Mà trong đó là cái vấn đề mà khi mà gặp những cái chuyện buồn chán là sầu não đấy, thì người đệ tử Phật nói chung là chỉ gửi gấp tâm hồn ở nơi một cái đấng siêu hình, và gửi gắm tâm hồn hy vọng ở một cái thế giới vô hình, mà bằng cái sức phù trì gia hộ của một đấng siêu nhân siêu nhiên nào đó. Thì cái ý nghĩ chung chung đó, ý nghĩ đó rất là phổ biến với những người có cái lòng tin Phật. Nhưng mà sau cái thời gian mà tôi được học Phật, thì trải qua mấy chục năm nghiên cứu cho tới ngày nay, thì bây giờ tôi đem ra những cái mà tôi đã từng học và từng nghiên cứu được phổ biến với đại chúng, rằng là muốn xây dựng một quả thật, nó có cái phương cách cụ thể của nó, chứ không phải là dựa trên cái đức tin rồi gửi gắm tâm hồn ở một cái đấng siêu nhân, cũng không phải đặt tin tưởng ở một cảnh giới nào xa xăm khác. Thành ra cái phẩm này là tôi giảng chậm, tới bữa nay là lần thứ 4, lần thứ 5 mà là có thể bữa nay mới hết đấy, là chính là muốn để cho đại chúng có cái thời gian để suy tư nhiều về cái việc đó. Mà nhắc tới cái việc đó thì tôi xin đề cập tới cái việc mà tu hành ở Pháp Môn Tịnh Độ để đại chúng nhớ. Pháp Môn Tịnh Độ thông thường mình nghe cái giáo lý mà phổ thông đó mà, thì ai cũng có cái tâm là tin tưởng Phật, điều đó là tốt thôi. Tin tưởng Đức Phật A Di Đà có 48 lời nguyện, người nào niệm Phật Di Đà thì từ một niệm tới 10 niệm là người đó đều được giảng sanh hết. Nếu mà cái nguyện nó không thành thì Phật Di Đà sẽ không chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cái câu đó là nó bí mật vô cùng, nó bí mật vô cùng. Trong 48 lời nguyện có lời nguyện rằng nếu chúng sanh nào niệm từ một niệm cho tới 10 niệm mà người đó không được giảng sanh, không được thành Phật, thì Phật sẽ không chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Sâu sắc lắm đó. Cái niệm Phật theo cái giáo lý phổ thông mà giảng phương tiện sơ sơ cho Phật tử đó, thì mọi người niệm Phật Lục Tự Di Đà niệm từ một niệm tới 10 niệm cũng được. Hoặc là có những vị thầy mà khuyến khích là niệm càng nhiều càng tốt. Điều đó không có gì sai trái, không có gì bất lợi cả. Nhưng mà học kinh điển Đại Thừa Liễu Nghĩa cũng Pháp Môn Tịnh Độ mà các vị không thể hiểu được như vậy, không nên hiểu như vậy, mà làm mỗi người niệm từ một niệm cho tới 10 niệm đều được giảng sanh hết, đều được thành Phật hết. Bởi vì nếu mà các vị niệm từ một niệm tới 10 niệm mà các vị không phải là Phật á, thì Đức Phật Di Đà ngày nay chưa được thành Phật đâu. Mà trong 48 lời nguyện các vị có khi nào có dịp đọc coi, nghĩa là người nào mà niệm từ một niệm tới 10 niệm đều được thành Phật, đều được giảng sanh hết rồi. Do vậy mà Phật Di Đà mới được thành Phật. thì điều đó nói lên cái gì? Điều đó nói lên rằng là cái pháp môn tịnh độ không phải chỉ đặt tinh tổ nó nơi Đức Phật Di Đà ở Tây Phương phía mặt trời lạnh, cũng không nên gửi gắm tâm hồn ở nơi một cái cảnh giới gọi là cực lạc, hoàn toàn an vui thanh tịnh đẹp đẽ trang nghiêm công sạch ở nơi một thế giới Tây Phương phía mặt trời lạnh. Mà cái câu mà mỗi người nào mà niệm từ một niệm tới mười niệm nó đều được thành Phật hết, đều được vãng sanh về cõi Phật hết. Nghĩa là cái câu đó để nói lên với mọi với đại chúng rằng là người nào mà có niệm Phật thì người đó đã phát huy được cái tự tánh Di Đà rồi đó. Và cái người đó đã khơi dậy cái di tâm tịnh độ, cái tịnh độ là do tâm mình rồi đó. Như vậy là niệm một niệm tới mười niệm là đã thành Phật rồi, là đã giảng sanh rồi. Bởi vì như ta học kinh Pháp Hoa đó mà, tất cả mọi người đều là sen cả thôi, sen cả, chẳng qua là sen nở toàn diện, sen nở 80%, 50%, 40%, 30% và sen còn ở dưới mặt nước, ở dưới bùn. Tất cả mọi người đều là sen cả thôi, chẳng qua là còn chờ thời gian để nó phát triển, để nó toàn diện, nở toàn diện hay chưa. Kinh Pháp Hoa nói rằng tất cả mọi người đều có Phật tánh, thì pháp môn tịnh độ cũng nói rằng tất cả mọi người là tự tánh là Di Đà, nghĩa là Phật Di Đà là các vị đấy. Cái tự tánh thanh tịnh bản nguyên cho các vị là Di Đà đấy. Cho nên là khi mà niệm một hai niệm tới mười niệm là các vị đã khơi dậy cái tự tánh Di Đà của các vị rồi. Và đã có thời gian mà có niệm Phật dù ít dù nhiều thì cái tâm của các vị đã có thanh tịnh rồi, đã có thanh tịnh rồi, tức là đã gác bỏ những cái tham sân si mạn nghi phẫn hận phu não tật san, những cái phiền não đau khổ, những ưu tư đó các vị phải diệt hết, bỏ hết, gác bỏ ngoài tay cái bằng chỉ quán chỉ đó, tức là chánh minh rồi thì các vị mới niệm Phật được, mới là dùng cái quán khí mà niệm lục tự Di Đà được. Thế thì trong cái câu niệm Phật đó là vừa là có chỉ mà vừa là có quán. À thế thì trong lúc chỉ là chỉ thiền não vô minh, mà quán là quán cái Phật Di Đà, mà Di Đà là Di Đà tự tánh thanh tịnh bản nhiên vốn có. Do đó cho nên lúc đó là tâm hồn của các vị sẽ là người ở cực lạc rồi đó, nghĩa là không có thiền não, không có khổ đau nữa, là cực lạc cái gì. Thế thì cái câu mà nói rằng là niệm Phật, hãy người nào có phát tâm niệm Phật là đều được thành Phật hết, đều được giảng sanh hết. Nếu người nào mà niệm Phật mà không được giảng sanh, không được thành Phật là Phật Di Đà sẽ không chứng cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Mà hiện giờ Đức Phật Di Đà đã chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, có nghĩa là bất cứ người nào niệm từ 1 tới 10 đều đã thành Phật hết. Như vậy là lý tức Phật, danh tự tức Phật, rồi quan hành tức Phật, rồi phần chứng tức Phật, rồi tôn tọ tức Phật, rồi mới cứu cánh tức Phật. Thế thì là Phật của ta là Phật từng phần trăm, Di Đà của chúng ta là tự tánh Di Đà của chúng ta thành Phật Di Đà từng phần trăm, 5%, 10%, 20%, 50%, 80% và 100% mới là phát huy trọn vẹn cái tự tánh Di Đà. Do cái chỗ đó cho nên là cái pháp môn tịnh độ đó đừng có hiểu là gửi gắm tâm hồn ở bên kia thế giới mà được. Mà pháp môn tịnh độ cũng chủ trương là di tâm tịnh độ, hãy tâm các vị thanh tịnh thì cái quốc độ mà ta đang ở đây đó nó sẽ thành ra cảnh giới cực lạc. Chừng đó các vị nghe tiếng chim trở thành ra tiếng nhạc, mà tiếng nhạc đó lại tiếng nhạc trở thành ra tiếng pháp. Tiếng nước chảy, tiếng gió là gió thổi, tiếng là lá cây khua đều thành một bản nhạc êm đềm, là dịu mát mà tâm hồn thảnh thơi an tịnh, và nó có thể biến thành là những cái pháp nào là vô thường, là khổ, là vô ngã, là bất tịnh, là vân vân và vân vân, nó biến thành tiếng pháp. Thì lúc đó các vị ở tại đây mà các vị không còn khổ nữa, không còn khổ nữa thì tức là cực lạc cái gì. Tôi nói như vậy để phối hợp lại với đại chúng nhớ rằng là xây dựng cái cõi Phật mà gọi là cõi Phật cực lạc của Đức Phật A Di Đà đó cũng không cần phải rời bỏ cái cảnh giới này. Cảnh giới này là ở cõi giới cảnh giới này mà có thể thành Phật Di Đà được và có thể có cảnh giới cực lạc được ở cảnh giới này. Giống như hết giờ rồi, giờ ngừng ở đây. Thành ngõ tiếng bèo.